Bây giờ xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 14 của hồi ký Vượt Trường Sơn, Đường đi không đến của nhà văn Xuân Vũ. Tôi cười và càng thương hại anh Giao Liên. Tôi nói, ôi, họ chỉ là ban chỉ huy đại đội thôi. Trung quý là thượng số. Còn chúng tôi, có ông đại quý mà đại quý hồi 54 kia đấy, sợ gì? Anh Giao Liên suýt xoa. Ồ, phải về vậy, em đâu có chạy làm gì. Trời đất ơi, hú hồn, tôi tưởng mấy ổng phá chòi rồi chứ. Thu nãy giờ nằm im, khi nghe tiếng tôi vừa từ trên gác đi xuống, Thu mới nói. Đạo diễn hạng nhất nha. Thôi mà, anh tài thiệt. Tôi nói để chữa ngượng, tài cái gì? Gặp biến cố thì phải bày đặt ra sáng kiến vậy thôi. Hê, dù sao Mai Thu cũng có khán giả ngưỡng mộ tới hoan hô rồi. Tôi lên giọng nằm, bao nhiêu chuyện vừa giả, vừa thật xảy ra cho một buổi chiều, rồi những ngày mai mà tôi dự định sẽ xảy tới, kẹt đường, hết gạo, vân vân. Thu bỗng gọi tôi, anh à, gì em không đồng ý mấy anh đóng kịch như thế nữa. Tại sao? Cho nó vui mà, kẻo tẻ ngắt, sốt rét, nó có dịp làm luôn đấy. Em thấy thế nào ấy, chính ông chính cũng phản đối mà, ai làm như thế được, được cái gì? Ồ, được lắm chứ em. Một là bộ đội tắt hết lửa, em thấy không? Hai là mai có thịt rừng ăn. Ba là anh Giao Liên không phải lũ lũ du rừng rách áo toạc da. Bốn là những việc lợi về sau ai biết. Cái làn da và đường nét đôi chân của Thu lúc nãy bất thần hiện ra dưới ánh đèn pin xanh ngắt trở lại trong trí tôi như một ảo ảnh. Đôi chân đó vẫn cứ như đôi chân lúc hiện ra trước mắt tôi trên bờ suối, trong một cơn mưa hay trong giây phút bất ngờ nào đó, là một niềm an ủi, một sự khuyến khích đối với tôi. Tôi ngắm nó, tôi âm thầm khao khát nó, tôi yêu nó. Chắc Thu cũng biết như vậy, nên Thu càng giữ kẽ với tôi trong từng cử chỉ, từng lời nói, như hai nhà ngoại giao đấu khẩu với nhau, không hề để sơ hở. Cho nên đến lúc này tôi vẫn chưa nói được tiếng gì. Tôi nhớ có lần Thu ở dưới suối lên, khi đi ngang qua một quảng ướt thì gặp tôi. Thu đưa mũi chân bước mím lên những hòn đá để tránh bị ướt. Một tay cầm mớ quần áo đã giặt, một tay xăng quần lên quá gối. Thu không trông thấy tôi, cho nên cứ chậm chạp một cách quý phái tìm những hòn đá trọc để bước. Vô tình, Thu trật chân, nước tóe lên ướt cả quần, Thu phải vén lên đến cả nửa đùi để tạm vắt cho ráo nước. Khi ngẩng lên, Thu bất chợt thấy tôi cách đó không xa, tôi vẫn đứng tần ngần trước mặt Thu. Thu như vừa đi vừa ngắm cái vẻ đẹp của đôi chân mình, mà hình như lâu nay không có dịp nào rảnh rang nhìn lại chúng. Gặp tôi bất ngờ, Thu hơi ngượng, cố nhiên tôi cũng không giữ được sự tự nhiên. Rồi hai đứa cùng về. Dọc đường, Thu cứ để nguyên đôi chân trần quá đầu gối và chốc chốc lại rũ nước trên quần mà kêu lên. Tài ác cho con suối. Còn tôi thì sung sướng một cách âm thầm, thỉnh thoảng tôi liếc sang, nhưng liếc mãi cũng không tiện, cho nên để cho sự liếc của tôi được dễ dàng và công khai, thỉnh thoảng tôi lại kêu lên. Coi chừng, kẻo trật chân bây giờ, hòn đá đó trơn lắm. Tôi chỉ hòn đá mà đôi mắt tôi thì không rời chân nàng. Làn da trắng vừa xanh mét vừa ướt nước, những hạt nước còn đeo dính rải rác trên chân nàng như liếng tiếc những giây phút sinh thú của chúng, nên chúng cố bám vào đấy như những hạt ngọc để trang điểm cho những vật thể mà sắc đẹp vốn đã thừa. Thu ơi, nếu tôi được là một hạt nước dính ở chân em, cái lần đó tôi và Thu đi mãi như thế bên nhau trên quãng đường suối, lặng lẽ với những cử chỉ lặp lại mãi của tôi. Nhưng Thu và tôi cả hai đều không chán, tôi thì rất bằng lòng vì cho rằng mình lừa được người con gái để thỏa mãn những thích thú của mình. Còn Thu thì hình như Thu thừa hiểu ý định của tôi, nhưng Thu chẳng những không phản đối mà cứ để cho tôi ve vuốt đôi chân nàng với cặp mắt thèm thuồng của tôi. Bất thần tôi nói, Thu ạ, anh yêu đôi chân em quá. Thu dừng lại và lườm tôi. Tôi nói và cười vui vẻ. Ước gì anh được làm một hạt bụi dưới chân em.
Em sẽ nghiến nát anh ra.
Không, anh sẽ bay tung lên và đáp lên tóc, lên má của em. Thu đỏ rừ hai má. Thu biết tôi gài bẫy, nàng mắc cỡ, nhưng nàng rất thích. Ông Chính tự nãy giờ nằm im. Có lẽ ông không hài lòng về sự bịa đặt của chúng tôi để tân ông lên. Đoán chừng như vậy tôi hỏi. Ông Chính ơi, thức hay ngủ? Ông Chính không đáp. Một chốc tôi nhắc lại với Thu cái chết của anh binh sĩ Bạc Phận và tấm mộ bia. Trên đời biết ai là bạc phước nhất. Vì dụ như anh binh sĩ nọ, anh ta chết tức tối đau đớn thật đấy. Nhưng ít ra anh ta cũng còn được chôn cất và còn có một mộ bia ấm áp nắm mộ. Thu nói, eo ơi, so với bộ đội thì mình sướng hơn nhiều. Em thấy nhiều anh khiêng pháo oằn cả xương sống, cong queo cả đôi chân mà leo dốc điều điều. Có những cặp chân còn bằng những cái cọc màng, không hơn không kém.
Hả? Hả? Ai nói gì, cái gì mà cái cọc màng?
Từ tầng trên có tiếng gầm lên, tôi nghe chính là tiếng của ông Chính. Tôi nghe vạt tre nghiến ken két thì đoán chắc ông Chính trở mình hay đã ngồi dậy. Ông Chính nói vọng xuống bọn tôi.
Phải cô Văn Công nói chân bộ đội là cái cọc màng đó không?
Thu đáp. Dạ không. Cháu nói thấy chân bộ đội bằng cái cọc màng mà phải khiêng pháo thì cháu thương tâm quá.
Không. Tôi nghe rõ ràng là những cái cọc màng biết đi mà. Chà trả trời đất, bộ đội ta chân đồng chân sắt, đạp lùi dặn dặm gai chông, mà cô bảo đó là những cái cọc màng biết đi thì còn trời đất gì nữa hả?
Ông Chính nói tiếp giọng gay gắt hẳn lên.
Tôi hỏi lập trường cô để ở đâu chứ?
Dạ cháu thấy vậy thì cháu nghĩ vậy chứ sao mà phải động tới lập trường à? Chẳng qua là cháu nói chơi. Ông Chính quát.
Nói như vậy mà là nói chơi à? Tôi cho cô hay, đây là vấn đề lập trường rõ ràng nghe chưa? Người có lập trường vững chắc không nói như cô. Cô ăn nói như vậy là không còn đủ tư cách của cán bộ cách mạng nữa. Như vậy là quá hồ đồ, cô hiểu chưa?
Thu không chịu thua, tôi ngồi bật dậy trên võng. Cháu xin lỗi cụ. Thôi chết rồi. Kẻ vui miệng, người hay bắt bẻ. Thật tình lúc đầu tôi cũng tưởng là ông Chính nói chơi cho vui. Chẳng ngờ ông nói thật. Ông Chính đề cập tới lập trường một cách nghiêm chỉnh. Thu giận quá, nói không ra tiếng. Cháu xin lỗi ông Chính, cháu có nói vậy. Có can phạm gì đến lập trường đâu mà ông Chính nói cháu những tiếng quá đáng. Ông Chính cũng giận quá, nói khàn cả tiếng.
Cô nhìn bộ đội đang đi chiến đấu đổ máu cho quê hương mà cô bảo là những cây cọc màng biết đi, có phải cô láo xược không chứ?
Ồ hay, có chi đâu mà láo xược, chân bộ đội quá gầy guộc thì cháu bảo nom như những cây cọc màng, chứ có gì mà cụ phải gắt ầm lên thế, cháu không đồng ý.
Này,
ông Chính trỏ xuống sàn nhà.
Này cô kia, nếu có cơ quan cô ở gần đây thì tôi sẽ báo cáo để cô lãnh một hình thức kỷ luật. Tại sao cô khinh rẻ quân đội cách mạng như thế? Cô cũng là dân công dân kiết, sao cô lại có một cái nhìn tệ hại như thế kia?
Tôi bảo nhỏ với Thu, thôi đi em, đừng có nói nữa. Ông Chính là người khó tính nên ổng hay nói thế này thế nọ như vậy rồi ổng quên hết. Nhưng tôi vừa dứt tiếng thì ông Chính đã gầm lên.
Tôi không phải là người khó tính đâu nhé. Tôi chỉ nói những điều đúng đắn thôi. Các đồng chí chớ nên hiểu lầm.
Ông Chính vẫn tiếp tục giải thích.
Đâu phải là chuyện nói chơi. Ở đây chúng ta cần lập trường. Lập trường không thể thiếu được. Lập trường thay cho cơm ăn, thay cho nước uống, thay cho cả máu chúng ta trên đường này. Vậy mà đồng chí chỉ mang nó ra đây nói chơi à?
Ông Chính vỗ ngực phạch phạch.
Tôi cân nặng 75 kg,
nhưng tôi kém hơn những cái cọc màng biết đi ấy, vì tôi thuộc thành phần địa chủ, đồng chí hiểu chưa? Cách mạng cần những người gầy ốm chân như cọc màng đó, chứ đâu cần những người béo tốt như tôi, như đồng chí. Bây giờ thì Thu không chịu đựng được nữa, Thu nói hơi to. Cháu biết ông Chính là người đúng đắn. Ông Chính nhảy cẩn lên. À hay, đồng chí định chửi tôi có phải không? Này, tôi bảo cho mà đồng chí chỉ có đáng con tôi thôi. Dạ, cháu đáng cháu nội ông cũng được. À, đồng chí định rủa tôi đó phải không? Đồng chí muốn cho tôi chết sớm đó hả? Câu chuyện lằng nhằng như thế đó, cắt đầu này thì nó lại mọc ra nơi khác. Tôi để cho một lão già gàn và một nữ sinh bất khuất cãi nhau chơi. Ai cũng có những lý lẽ vững vàng hết cả. Ông già cứ ôm cái lập trường đầy rong rêu và bón bằng sách vở cũ rích như cái bụi tre ở nông thôn được vun bồi bằng những miếng mớ, miếng sành, miếng chén. Những ông táo, ông lò hết xài. Còn cô nữ văn công viện ra những tin tức mới về tình hình cộng sản quốc tế từ những cây mật cọc màng biết đi kéo dài đến chủ nghĩa xác lại. Tội nghiệp, nãy giờ anh Giao Liên nằm im thinh thích, không nói tiếng nào. Có lẽ anh ta chán ngán vì những chuyện thế này. Việc hay ho nhất đối với anh ta là làm sao soi đường cho thủng để cho dòng người kia tự khỏi ứ động lại. Nếu không nó sẽ kéo ầm ầm lên mà đòi gạo muối to hơn cái con suối giận dữ ngày nước lũ. Anh Giao Liên đã ngủ một giấc dài, thức dậy lục đục nấu trà uống. Ông Chính cũng ngồi dậy uống với anh ta. Gió rét căm căm, sau một ngày nóng bức, hơi rừng núi xông lên, vây riết những sinh vật đang ngọ nguậy trong sự bất lực, thèm khát và bù rụi tàn. Ông Chính còn trà chín xuân hẳn hoi, ông cất kỹ trong ba lô không dám uống. Bây giờ đem ra, thì nói đã mất hết mùi và lên mốc. Tôi nghe có trà cũng mon men lên góp mặt vào buổi trà đàm. Anh Giao Liên này rất trẻ, anh ta là người Nam Bộ. Tôi nhận ra điều đó là vì tôi nghe trong câu chuyện anh ta nói đến một thứ rau mà chắc chắn ở miền Trung và miền Tây Nam Bộ mới có, đó là rau dừa. Rau dừa là thứ rau mọc ở ruộng nước sâu vào mùa mưa. Người ta hái cái ngọn non của nó ăn với mắm kho và đặc biệt nó có vú. Vú nó trắng phao mờn mởn như một loại bông đá và mong manh như bọt xà phòng. Cái vú rau dừa trắng nổi phiêu phiêu trên mặt nước gợi cho người ta sự ngon lành của bữa cơm đạm bạc ở đồng quê, đậm đà tình quê hương. Cho nên khi nghe đến rau dừa thì lòng tôi thật sự rung động. Ở giữa núi rừng làm sao mà tìm được một thứ gì quen thuộc của xứ mình, cho nên tôi hỏi anh ta ngay. Anh ở tỉnh nào vậy? Em tên là Mai, quê ở Bạc Liêu. Trời đất, ở xa vậy? Xa thì cứ xa, chớ biết sao bây giờ. Sao mà anh ra chi đấy? Thì đi làm cách mạng mà, ở đâu đi không tới. Nhưng tôi muốn hỏi anh, vì lý do nào anh trôi dạt ra tới tận ngoài này? Thì tình nguyện thôi. Lúc này ở trong mình dễ thở không? Dễ thở là mấy năm trước kia, bây giờ thì khó thở rồi, trốn trực thăng chạy mệt đứt hơi. Ủa, vậy sao tôi nghe nói chiến thực trực thăng vận bị ta bẻ gãy tan tành hết rồi mà? Cậu Giao Liên phì cười, gãy ông nội tôi chớ gãy, dù trỏng rồi biết, có gãy giò thì có. Rồi anh ta giải thích cái lý do ly hương của anh ta. Tôi đang đi công tác ở tỉnh. Ở đó có chuyện gì đâu mà làm, ở không mãi tôi cũng chán, cho nên tôi đi giăng câu kiếm cá mà ăn. Cá ở Cà Mau thì anh phải biết, câu bao nhiêu cũng có, ăn cá mãi phát chán, rồi nấu canh chua cũng chỉ húp nước canh thôi. Tưởng xứ nào cũng sướng như xứ mình, cho nên tôi nghe lời kêu gọi của cấp trên, em từ giã gia đình cấp nón, ra đi với bộ đồ dính da. Núi non ở Nam Bộ không có, cho nên vừa trông thấy núi là chúng em chạy ra leo núi chơi cho thỏa thích. Chạy xuống thật, chân mình cứ leo bám trên đá mà bước lên, tuy có mệt nhưng vẫn thích. Cậu Giao liên tiếp. Trời, chẳng ngờ Rừng núi ở xa trông thì đẹp, nhưng muốn nhìn cảnh đẹp phải no bụng. Leo chơi vài lần thì thích thật, nhưng chỉ leo vài ngày rồi thì chán. Nhiều đứa ngồi khóc cha khóc mẹ suốt ngày, không chịu đi công tác nữa. Nhiều đứa phăng theo đường mòn mò trở ra đường cái, lên xe trở về xứ. Riêng em, ở đây mãi rồi, đi đâu cũng khó coi, bụng làm dạ chịu chớ trách ai. Mai lại thở dài. Bây giờ, núi trở thành kẻ thù của em rồi, em không ghét gì bằng ghét núi. Sáng hôm sau chúng tôi ăn cơm xong, thì đồng chí phó chính ủy đường dây và anh trạm trưởng về. Cả hai trúc ba lô và súng xuống vạt nứa. Ông phó chính ủy nói, bỏ mạng rồi. Khó soi quá, anh trạm trưởng kêu lên, tụi Mỹ nằm khích rìm. Bọn này ác thật, bỗng nhiên lại nhảy xuống Bùi Gia Mập, 10.000 quân rồi nằm y đó không chịu đi đâu cả, thế có chết không kia chứ. Mỗi ngày mình phải cung cấp cho lính kẹt nằm tại đây 2.000 lít gạo, gạo đào ở đâu ra? Ông phó chính ủy hỏi anh trạm trưởng, bây giờ tôi định mở đường sang phía đông, cậu xem có được không? Chứ để nằm ì ở đây, nội lính nó phá thôi cũng lộ hết mục tiêu, cậu thấy thế nào? Dạ. Tiếng dạ của anh trạm trưởng có vẻ miễn cưỡng, không tin tưởng sự chuyển hướng ấy sẽ mang lại kết quả. Ông phó chính ủy nói tiếp, chuyển đường sang hướng đông thì gần căn cứ địch lắm, có thể bị lộ hoặc bị ăn pháo. Nhưng nếu để nằm ở đây cứ mỗi ngày ùng thêm vài trăm thì sớm muộn gì nó cũng lộ, mà lộ thì ăn B-52, cậu thấy thế nào? Dạ, tôi cũng thấy thế đó. Thế thì cơm nước xong, tôi với cậu lội tiếp, hễ soi không thông là sáng mai bắt đầu cho đi. Dạ. Cơm nước xong, hai người lại quải ba lô đi soi đường. Ông chính thì lại đi bẻ nhánh cây từ trong rừng xa mang về từng ôm, đem trải lên mặt sân tiếp tục cái công việc hôm qua, nghĩa là ngụy trang cho bằng được cái sân mới nghe. Tôi thì nằm võng nghỉ ngợi lơ mơ. Việc soạn ba lô, hắn ngồi quay lưng lại với tôi, dường như sợ tôi trông thấy những của nổi của chìm của hắn. Thu thì xuống suối gội đầu, tôi nằm trên võng có thể nhìn rõ cả việc lẫn Thu. Bộ đội ở ngoài kia bắt đầu đi lãnh gạo, họ đi ngang qua chỗ tôi nằm, người nào cũng ngó vào một cái, thỉnh thoảng có người kêu lên, hê, nhà tụi bay ơi, có người ở. Rồi họ đi qua trước đôi mắt lạnh nhạt của tôi, thỉnh thoảng tôi mới điều động đôi mắt của tôi khỏi ánh tóc xõa của Thu mà quay lại với đạo quân đi lãnh gạo. Nếu ông chính biết tôi chăm chú nhìn Thu hơn, nhìn bộ đội, ổng sẽ quy cho tôi cái tội mất lập trường. Những anh bộ đội mặt bủng da vàng đi khật khừ trông đến thương tâm. Tôi thú thật, thấy nhiều anh tàn tạ quá tôi không dám nhìn, không hiểu đau ốm như thế nào mà mặt mày sưng lên và vàng như nghệ. Kẻ thì buộc ruột tượng ngang lưng, người thì vắt vai lòng thòng lãnh thảnh. Những người không còn ruột tượng thì lấy quần dài làm túm lại ống mà vắt lên vai, hai ống chẻ ra bỏ thòng ra sau lưng, trông rất chửi đời. Thu đứng một lúc rồi vốc hết nước lên gội, bọt xà phòng sùi lên trắng xóa. Lâu quá tôi mới trông thấy bọt xà phòng trên mái tóc đàn bà. Tóc Thu không dài, có lẽ Thu làm tóc trước khi đi, bây giờ đã đến lúc làm lại rồi mà không có tiệm, thành thử nó hơi ngay ngay cong cong, xem cũng hay. Đối với tôi, ở Thu cái gì cũng hay cả. Thu cúi đầu xuống, rủ tóc ra phía trước để khỏi ướt lưng. Cái gái của Thu để lộ ra trắng như một miếng dừa nạo. Ở lẫn trong mái tóc đen huyền, mảng gái ấy càng ánh lên một cách tàn nhẫn. Chắc Thu cũng biết tôi đang nhìn Thu, nhưng Thu cứ làm như không biết. Thu đang đóng một vở kịch độc đáo, chỉ có một vai và cũng chỉ có một khán giả thôi. Diễn viên vờ không biết mình được xem, còn người đang xem vờ không biết mình đang say sưa xem biểu diễn. Đôi chân của nàng lại phô bày ra niềm mơ ước, nước chung quanh nàng sao động và tan ra cùng với cái bóng nàng in trên mặt nước như cái kỷ niệm vừa phai. Có một thời, một cái hình tượng gần giống như thế nằm trong sự ôm ấp của chàng, Có những lần chàng tưởng như mình đã kiệt sức, nhưng khi đi cạnh nàng thì chàng thấy chàng vươn lên. Có lần chàng đi bỗng sụp xuống ôm chặt lấy đôi chân nàng, nàng khuỵu xuống bám vào cổ chàng, thế là chàng bế xốc nàng đi lẫn vào trong rừng. Ở đó không có ai, chỉ có những vật vô tri. Chàng hấp tấp biến nàng trở thành một thực thể trong trạng thái tự nhiên để cho chàng hành hạ, giày vò. Và nàng cũng lặng lẽ đón những cực hình vui thú đó. Hai người đứng nhìn suốt nhau, rồi đột nhiên họ không nhìn thấy nhau nữa. Người này đối với người kia là một khối mơ hồ mà họ chỉ cảm thấy bằng răng, bằng lưỡi và bằng sự cọ xát, vặn vẹo, rên rỉ. Họ đứng, rồi ngồi, rồi nằm phơi trải tất cả vẻ đẹp thiên nhiên của họ cùng thiên nhiên, làm cho những chiếc lá úa cũng rung lên như những thớ thịt của rừng được hồi sinh. Nhớ lại cái hạnh phúc quá ư cụ thể đó, tôi thấy trong người bứt rứt khó thở. Tôi biết sức khỏe của tôi chưa đến nỗi bi quan. Bộ đội đi rào rào, chí chóe nói chuyện làm tôi quay lại nhìn. Từ cánh tiên tôi bị lọt tổm vào một cảnh trần tục quá trần tục. Một bên thì quá tươi đẹp thơ mộng, còn một bên thì quá gồ ghề cực nhọc, với những con người áo quần lôi thôi lết hết, đi dằn dặc, mắt ngó xuống, chân bước nặng chịch. Họ đi lãnh gạo, nhưng họ không lãnh được gạo vì gạo đã hết. Những người trở về, gặp những người vừa đi, hai bên chửi ầm cả lên. Kẻ lên tới kho về không cũng chửi, mà những kẻ chưa lên tới kho cũng chửi. Họ chửi cái kẻ đã không phát gạo cho họ, để cho họ phải vác tới kho, rồi vác xác trở lộn về với những cái ruột tượng trống không và với những cái dạ dày ọc ạch nước suối. Những kẻ có trách nhiệm phát gạo tự hỏi gạo đâu mà phát. Họ ngồi dồn cục lại ở chung quanh nhà tôi và nói chuyện ồn ào, bất biết chủ nhà là ai. Họ ngó nghiêng nhìn vào cái nhà bếp của chúng tôi. Có người vừa leo lên gác vừa nói, leo lên tìm ngụm nước uống coi. Thế là cứ tự tiện leo. Một nhóm kháo với nhau, ê tụi mày có phụ nẻo nha. Đấu đấu đấy kia dưới suối, suýt nó tắm để coi chơi. Ồ, chắc dân thiểu số. Thiểu số thì hay lắm, thà hồ coi. Nó không biết ngượng đâu. Nó còn mời mình xuống tắm chung và lặn mò cá leo với nó nữa mà. Một cậu cả lại, con này không phải phụ nữ thượng đâu. Chứ con gái gì đây? Con gái thiểu số không trắng như vậy. Mẹ trông ngứa mắt quá, sốt bỏ mẹ đi. Lại còn, một cậu tán thêm vào chuyện hài hước. Ăn cơm lượt không? Một cậu khác đáp, không lượt. Ăn cháo lượt không? Hề, ngộ ăn cháo không lượt. Ha ha ha, ứ lượt không? Ồ, cái ló ở lâu mà có. Rồi cả bọn cười ầm lên sặc sủa. Cậu kia lại giải thích, đó, ăn cơm không được, ăn cháo cũng không được, sốt rét triền miên. Nhưng nghe nói tới cái đó thì anh nhảy dựng lên ngay. Mẹ, đùi con, đùi trắng quá mày ơi. Tôi vừa muốn ra miệng thì ông chính đã bảo, nè, các cậu là bộ đội cách mạng nghe, tư tưởng và hành động như thế đó hả? Một tràng cười nổi lên ở ngay trước nhà, một tiếng phản đối trả lại câu nói của ông chính. Ôi, thằng cha nào thầy đời đó hả? Mẹ muốn dạy ổng hả? Ổng học 18 lúc huấn luyện rồi đây nhé. Trường Ái Quốc 1, Ái Quốc 2, ông đều giữ nốt. Thằng nào hơn ông mà làm trời? Có lẽ chưa bao giờ ông chính bị người ta xối nước vào mặt lạnh toát như lần này. Ông giận tái mặt. Tôi thấy đôi môi ông run run. Chắc ông đang dằn câu nói mà ông sắp nói ra. Nếu tôi ở vào trường hợp ông thì tôi thục cổ rùa luôn rồi. Còn ông thì không. Ông già gân vẫn chậm rãi bước xuống thang. Ông tặng hắn 2-3 cái liền, đến nỗi cái cuối cùng thì chân ông cũng vừa chạm đất. Ông nói, tôi đây, tôi nói nhưng không muốn làm thầy đời ai hết. Đám lính im thình thịch. Ông chính nói tiếp, tôi chỉ muốn khuyên các đồng chí làm hoặc nói điều gì thì phải xem điều đó có sai lập trường không, nhất là các đồng chí là chiến sĩ tiền phong của giai cấp. Ôi thôi dẹp đi ông già. Một tiếng quát từ trong bụi rậm, tôi ngẩng cổ nhìn, thì ra một anh chiến sĩ vàng vỏ đang làm xấu trong bụi dừa đứng dậy. Anh ta nói oang oang. Tôi nghe ông nói mà hết mắt ngay. Tôi đứng dậy liền để trả lời cho ông rõ, cái gì mà lập trường với lập bò? Tôi làm như ông là đại úy độc quyền cái món lập trường ấy vậy. Anh chiến sĩ vỗ ngực phạch phạch. Tôi mấy chục vết thương trong mình đây, như vậy mà tôi phải nghe ông giảng lập trường à? Ông Chính vẫn bình tĩnh. Tôi không giảng, tôi chỉ nói. Nói cái gì? Đùi trắng thì chúng tôi nói đùi trắng, chứ phải chúng tôi nói đùi đen hay sao mà ông bảo chúng tôi mất lập trường. Ông Chính ôn hòa. Nhưng chiến sĩ cách mạng đâu có quyền nói như vậy. Tại sao không? Ông giảng cho tôi nghe. Chuyện đùi đàn bà nói ra chỗ này gợi những ý nghĩ không tốt cho anh em ta. Tại sao không tốt? Anh lính càng tỏ ra ương ngạnh và hiếu chiến. Lính tôi đâu phải như những thằng không có. Nhưng mà nói để làm gì? Cái đùi của đàn bà có bồi dưỡng cho lập trường giai cấp của các đồng chí không? Lũ lính thấy có kẻ đứng ra chống mũi chịu sào, bèn nhao nhao lên. Có chứ, có chứ. Đùi đàn bà bồi dưỡng lập trường ghê lắm chứ. Ông Chính trợn mắt. Mấy người đừng có liếu láo nghe. Một anh khác có vẻ là học sinh nói rất ôn tồn. Xin lỗi bác là người đáng cha đáng chú, nếu cãi nhau với bác thì thành ra mất tư cách. Đây, cháu xin trình bày ý nghĩ của cháu thôi. Quả thật như vậy, đùi đàn bà bồi dưỡng lập trường cho chúng cháu rất nhiều. Bằng chứng là những ngày vở ba lê Hồ Thiên Nga của Liên Xô có hàng trăm người vũ nữ tuyệt đẹp mà người nào cũng phơi trần cặp đùi của mình trước khán giả. Trong tiểu thuyết Con đường đau khổ của Alexis Tolstoy, tác giả có tả cặp đùi của một vũ nữ như sau. Cặp đùi của nàng đáng thưởng cho một huân chương vàng. Ồ, xem đó, việc chúng tôi nói nữ đồng chí kia có cặp đùi trắng đẹp có gì mất lập trường, thưa bác. Ông Chính đối lý, nhưng ông cũng không chịu im. Ông nói, đó là chuyện nghệ thuật nghiêm chỉnh, còn đây là các chú đùa cợt. Anh lính khi nãy đáp ứng ngay. Xem đùi đàn bà, chẳng ai nghiêm trang được cả, trừ những đứa liệt dương và những thằng thiến đó thôi. Còn lũ lính chiến chúng tôi là lính có, cho nên xem đùi đàn bà là xem đùi đàn bà. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ông không lo hộ cho chúng tôi làm chi cho tuổi nhọc. Ông không phải lo hộ cho chúng tôi làm chi cho nhọc tuổi già. Ông Chính hỏi giọng gay gắt. Chỉ huy các đồng chí là ai? Tôi thở dài. Trong lòng tôi ái ngại vì sợ câu chuyện dằn dai sẽ lọt vào tay Thu. Điều này làm cho tôi đau khổ. Tôi nhìn xuống suối, Thu đang từ dưới suối đi lên. Nghe cãi ồm ồm nãy giờ, có lẽ Thu đã đoán ra câu chuyện. Thu dừng lại hỏi tôi. Chuyện gì đó anh? Tôi hơi ấp úng, định chối quanh, nhưng không nói sự thật. Một anh chiến sĩ đã cúp nói ngay. Chuyện của chị đấy, chị có muốn nghe không? Thu tươi cười, tay cầm mớ tóc rủ cho nước văng ra và hỏi. Có chuyện gì? Các đồng chí cứ nói, lâu quá tôi không được ai chú ý tới cũng buồn. Tôi là con gái, tôi thích người ta chú ý đến tôi luôn. Tôi là văn công. Ồ, vậy hả? Thế thì hay quá. Cả đám chiến sĩ reo thích chí. Anh chiến sĩ có gương mặt vàng ẻo lúc nãy, được thế lấy trớn nói rất hăng. Có gì đâu, chúng tôi bị ông lão này chụp cho một cái mũ mất lập trường rất to. Tại sao? Cũng vì chị đấy. Thu tròn xe đôi mắt và bằng những cử chỉ duyên dáng và rất sân khấu. Người nữ diễn viên có lẽ rất hứng thú khi đứng trước nhiều cặp mắt chăm chú nhìn mình. Nàng nói, tại tôi làm gì mà các anh bị chịu chụp mũ to như vậy? Anh chiến sĩ nói ngay, vì bọn tôi lúc nãy đi ngang qua suối, e hèm. Chúng tôi đi lãnh gạo về, đi rất mệt cho nên thấy suối chảy thì nghe cơn khát dậy lên. Chúng tôi nhìn xuống suối và do đó chúng tôi bắt gặp một hiện tượng mà chúng tôi cho rằng đẹp. Đó là đôi chân của chị. Thu hơi ửng hồng đôi mắt nàng chớp chớp. Ồ, thế à? Dân, chị có thế, xin chị chớ phiền. Chúng tôi không nói gì mất lập trường. Quả tình đôi chân chị thật đẹp. Chúng tôi đã từng xem ba lê Liên Xô và thấy đôi chân của người Việt Nam ta đẹp không kém trình độ quốc tế. Tôi suýt bật cười vì sự nhận xét của người chiến sĩ ngây thơ. Thu hơi ngượng, nhưng có lẽ Thu thích. Người con gái nào chẳng thích người khác khen mình đẹp. Thu nói, trong nghệ thuật múa ba lê, đôi chân là cốt yếu và trước nhất là đôi chân phải đẹp. Tôi có biết nghệ thuật này chút đỉnh, cho nên tôi cũng biết thêm rằng hiện nay ở Việt Nam mình có trường đào tạo diễn viên ba lê. Riêng tôi, đôi chân phải luyện tập bồi dưỡng sắc đẹp cho nó từ bé. Cả bọn chiến sĩ nhao nhao lấy câu nói của Thu làm cái khiên để chống lại mũi gươm của ông chính. Thu tiếp, xem đôi chân đẹp, biết thưởng thức vẻ đẹp của nó, thì có gì là mất lập trường? Lập trường đâu phải chứ, thứ gì nhẹ giá quá mà lúc nào người ta cũng đánh mất. Thu lại mượn cái khối chiến sĩ này làm đòn xeo để bẫy tung đi cái cục gàng của ông chính. Thu còn tiếp, ở đây không có sân khấu nên tôi không thể biểu diễn cho các đồng chí xem được. Chứ nếu ở Hà Nội thì tôi sẽ cho các đồng chí xem ngay một màn vũ lập trường. Nói xong, Thu để quần áo lên một tảng đá và đứng nhón mũi chân lên, vòng tay lên đầu làm hai ba động tác ba lê rất đẹp. Ông chính tiêu nghỉu đi lên tầng trên vì ông đã thấy trước mắt rằng ông không có đồng minh. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 14 của Đường đi không đến, đến đây xin tạm chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.